vượt luân hồi vào tịnh độ Pháp Bảo Ấn Tống Phật lịch 2547. Người viết Thích Phổ Hùng bằng chữ nhất. Giới thiệu. Nhận được bản thảo cuốn Vượt Luân Hồi vào Tịnh Độ của thầy Phổ Huân gửi từ Úc qua Đức bằng đường hàng không và nhờ tôi giới thiệu trước khi in thành sách, dĩ nhiên là tôi rất hoan hỷ. Tôi đã bỏ ra mấy ngày để đọc tác phẩm này. Sách gồm có 10 chương và mỗi chương như thế tác giả đã hình thành cho một chúng sanh và nhiều chúng sanh ở nhiều dạng thức khác nhau. Lúc thì làm vua, lúc thì làm trời, lúc làm người, lúc làm Atula, lúc làm xuất sanh, vân vân. Mãi sanh tử cuốn chìm trong biển nghiệp, rồi cũng chính từ chúng sanh đó có nhân duyên nghiền ngẫm kinh A Di Đà bằng nhiều lối nhìn qua niềm tin, tôn giáo và triết học. Sau đó, tác giả phân tích thế giới qua hiện tượng và tuệ nhãn của Phật, để đi đến kết luận là ngoài thế giới này còn có vô vàn thế giới khác nữa, mà trong kinh Phật gọi là hằng hà sa số thế giới. Chúng sinh khi phát tâm niệm Phật thì vượt lên khỏi những đối đãi thường tình, mà do tính, hạnh nguyện là ba điều căn bản để chúng sinh đó thành tựu đức tin và hạ thủ công phu. Đi vào pháp môn niệm Phật để vượt khỏi luân hồi, đi vào tịnh độ. Khi đã đến nghiệp vãng sanh, quả vị ấy tuy nhỏ ở cõi tịnh độ, nhưng vượt qua khỏi cõi người và cõi trời, nơi an ổn, gần bên đức từ phụ A-di-đà để tiếp tục tu chứng thượng phẩm thượng sanh vậy. Khi phát tâm niệm Phật, cũng đồng thời phát tâm bồ đề cầu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là quả vị Phật mà hành giả của tịnh độ tông quyết trong một đời hay nhiều đời phải đạt đến. Trong cuộc đời này, ai trong chúng ta sinh ra rồi cũng phải chết. Vì thân này được cấu tạo bởi tứ đại đất, nước, gió, lửa mà thành, thì khi tứ đại không còn hòa hợp nữa, phần nào sẽ được trả lại phần đó cho thiên nhiên, đất trời và vạn vật. Tuy nhiên, nếu người biết tu tạo những công đức phước điền như bố thí, trì giới, niệm Phật vân vân, thì đây là những công năng vi diệu giúp hành giả có thể vãng sanh về thế giới Tây phương của Đức Phật A Di Đà. Cuối cùng của sinh tử vẫn là chốn Phật hiện thân. Do vậy mà trong sinh tử đã có Phật tánh và từ tánh Phật này, mỗi chúng sinh đều có thể thành Phật. Nếu phát tâm niệm đến danh hiệu của Đức Phật A-di-đà trong khi sống cũng như trước lúc lâm chung, điều này ai cũng có thể làm được hết trong đời mạt pháp này. Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư, người đời Tống bên Trung Quốc suốt đời tu thiền, nhưng cuối đời Ngài cũng đã hạ thủ công phu tu pháp môn tịnh độ. Trong sự quyết nghi của sinh tử ấy, Ngài có để lại đời sau bốn điều như vậy. Thứ nhất, trong đời mạt pháp này, vạn người tu tịnh độ đều chứng hết cả vạn người. Thứ hai, trong đời mạt pháp này, 10 người tu thiền chỉ chứng được có một người. Thứ ba, trong đời mạt pháp này, nếu ai tu thiền cả lẫn tịnh độ, thì chẳng khác nào chúa tể sơn lâm có thêm hai sừng. Thứ tư, trong đời mạt pháp này, nếu chẳng tu thiền lẫn chẳng tu tịnh độ, khi chết xuống chỉ có cột đồng và nước sôi. Đây là bốn điều khẳng định của đại thiền sư đời Tống, và những điều này đã được giảng giải rành mạch trong Quy Nguyên Trực Chỉ. Đời này tu thiền vẫn có người chứng, nhưng so ra với tịnh độ thì khó hơn và ít chứng hơn. Chỉ bằng tu pháp môn tịnh độ nương vào tha lực của Đức Phật A Di Đà là điều dễ làm nhất mà thành quả lại cao. Tu thiền giống như chúng ta biết bơi, nhưng liệu ta bơi được bao lâu? Có lẽ chừng vài tiếng đồng hồ, nhưng sau đó thì sao nữa? Tu tịnh độ thì khác. Sau khi bơi mỏi rồi, có chiếc thuyền bên cạnh, ta có thể nương vào đó để nghỉ ngơi, và đó là sự trợ lực của Đức Phật A Di Đà. Tu thiền cũng giống như một người đứng vững hai chân, nhưng đứng được bao lâu? Có lẽ chừng vài tiếng đồng hồ, rồi sao nữa? Có thể ngã quỵ lúc nào không hay biết, nếu tự lực mình không kham nổi. Còn tu tịnh độ, sau khi đứng mỏi chân rồi, ta có bức tường để dựa lấy sức và lần theo lực giá trì của Đức Phật A Di Đà cùng những vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Ta có thể đi vào cõi cực lạc một cách an nhiên tự tại. Thế thì không còn gì nữa để nghi ngờ. Các hành giả nên đọc sách này và từ đó có thêm một chút hành trang, một chút tính tâm để đi vào cõi tịnh độ như sách Hương Thơm Niệm Phật đã có lần thầy Phổ Hưng trao gửi đến quý độc giả xa gần lâu nay. Xin trân trọng giới thiệu sách Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ, sách dày 253 trang, nội dung rất phong phú, văn mạch rất lưu thông, dễ đọc, dễ hiểu. Sách do chùa Pháp Bảo Ấn Tống và Thượng Tọa Thích Bảo Lạc là bổn sư của thầy Phổ Hưng đã tùy hỷ công đức. Mong rằng mọi người, mọi loài đều phát tâm niệm Phật, để hoa sen đưa thế giới cực lạc được mãn khai, thì ta bà này, chúng sinh không còn khổ ải nữa. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Vào một sáng mùa xuân năm 2003, tại thư phòng của chùa Viên Giác Hanover, Đức Quốc, Thích Như Điển. Mênh mông nào ai tự hào quán triệt, nhưng khi ý thức Phật tại tâm mình thì hiện pháp chẳng còn xa. Nếu về Như Lai tạng lại chẳng lạ, chẳng thường duy cũng từ tâm phát khởi. Nhân duyên khởi viết tập sách này không ngoài ý thức mong rõ thấy con đường, mong thấy Như Lai tánh. Thật vậy, đã bấy lâu rong ruổi trong đời, trải qua bao thăng trầm thổ tế mà vẫn hoài trôi nổi si mê. Con đường đi qua nào phải xa chánh pháp, nhưng sao lòng vẫn triệu nặng chất tình xa. Tình của người trong sáu nẻo, trong sáu nẻo kia chỉ có một nẻo người, sao lại để tình người rơi vào khổ lụy? Đó vì biển động của tâm không chống chọi được pháp trần ngũ đầu, nên biến động thành tình, tình vọng thức vô minh. Niệm Phật chỉ là một trong muôn pháp từ dòng sáng chân viên của chư Phật mà lưu sức hóa thành. Và ngay đời này, pháp đó hiện lộ khởi sinh một cách nhiễm màu, nhưng vẫn cụ thể rõ ràng, sinh động, năng dừng mọi vọng tưởng chúng sanh. Người viết không biết tự nhân duyên bao giờ nay gặp được, xin chân thành mến mộ kính ghi chia sẻ cùng tất cả bạn đường xa. Thoảng hoặc có chi khúc mắc trong văn ý, đó là do kiến thức của người viết hãy còn nông cạn. Kính xin quý vị thiện tri thức độc giả lưỡng tình mách bảo cho. Nhưng cũng xin tri ân đến quý tác giả, dịch giả mà người viết đã mạn phép trích ghi sao lục. Cuối cùng, nếu được duyên lành công đức chi từ nơi tác phẩm này, nguyện xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh trong pháp giới đều sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp Bảo Tự năm 2003, tỳ kheo Thích Phổ Huân. Quay cuồng trong sanh tử. Ngày đó một ngày xa xưa lắm, những người vô minh say ngủ như chúng ta trải qua không biết bao nhiêu biên cõi thế giới. Mỗi lần đi vào một cõi, mỗi lần phải tranh đấu sống còn, nhưng nào đâu có chết mà phải tranh đấu, vì ta đã ở ngay trong biển sinh tử, và mỗi giọt nước của biển là một còi, nên sự sinh tử chỉ là bọt nước lăn tăn gợn lên gợn xuống, nhưng ta lại cho là thật, chắc vì nơi ấy quá khổ quá vui. Trong những chặng đường lặn lội mang đủ dạng hình tâm thức, ta đã kinh qua bao lần sinh tử, và cuối cùng một ngày đã đến với chúng ta. Không gian thời gian quay cuồng trong sinh tử, có kiếp ta là vị vua anh minh hiền đức trị vì đất nước giàu mạnh, chung quanh còn có những cận thần thông tuệ trung tính thờ vua, giúp vua giải quyết mọi vấn đề trong ngoài cung điện một cách trôi chảy. Hạnh phúc hơn, hoàng hậu phu nhân vừa xinh đẹp nhân đức lại thông minh sáng suốt, là nguồn vui sáng lạng xóa tan nỗi bất bình phiền muộn một khi vua được phu nhân giải bày an ủi. Hai vị chân dân hiền đức như vậy chắc chắn sinh ra quả vị ngọt ngào thơm mát. Thật đúng, hoàng thái tử người con cả, kể đến hai cô công chúa, ba vị như ba bông hoa rực rỡ của cung điện vàng. Cuộc sống an bình thịnh vượng của triều đình lan tỏa khắp thôn làng dân dã, khiến nhà nhà hạnh phúc ái mộ những con người đức cao giàu phúc, đã ban rải cho dân chúng một đời sống an ninh hạnh phúc ấm no. Rồi thời gian trôi qua, vị vua anh minh này già đi, tất cả những vẻ đẹp cùng thời với vua theo đó suy sụp, ba đóa hoa đẹp của điện vàng cũng không còn như ngày đầu mới nở. Họ đã có gia đình, có con, đã cằn cỗi theo thời gian năm tháng. Trước khi nhắm mắt, vua tuy hài lòng đã để lại mọi thứ cho vương triều đất nước, nhưng sự thương yêu say đắm vẫn không sao khỏi vấn vương. Thế là hai mắt nhắm đi, tưởng đâu rũ bỏ, nào ngờ thần thức nhà vua hãy còn mang theo bao nỗi tiếc thương. Võ phước báo hãy còn đầy, thần thức lại tái sanh làm vua, nhưng vào quốc vương khác. Bởi vì kiếp xa xưa, vua dệt nên xây đắm ái nghiệp ở đất nước đó nhiều hơn, nên nghiệp lực khiến vua không trở về được nơi triều đình vừa bỏ xác. Đây là vấn đề nhân quả tinh tế, phức tạp khó thể nghĩ bàn. Chúng ta vì chỉ hạn cuộc nhìn thấy một đời hiện báo, nên có nghi ngờ thắc mắc. Tỷ dụ một người mắc nợ ít, họ sẽ không lo thanh toán trả trước mà phải giải quyết món nợ nhiều hơn, dù nợ ít mới mượn hay đã mượn lâu. Vậy chỉ là lần lượt thanh toán, nên khi sinh ở chỗ này chỗ kia khiến tìm cách gắn bó giao lưu, đó là cách giải quyết ân oán dây dưa cũ mới. Nơi tái sinh này cũng ngay vàng điện ngọc, khiến vua chẳng thấy xa lạ gì. Vua này thân cận với triều đình A tiền kiếp vừa rồi, do tình thâm luyến ái vẫn còn đầy ở đó, và hai bên thường thẩm giao qua lại. Cứ thế thời gian trôi qua, kẻ say ngủ sắm vai vua cũng khá nhiều. Đấy do thiện nghiệp tạo ra trong quá khứ, nên hưởng quả lành mang được thân vua nhiều lần như vậy. Cho đến một kiếp, trong cơn hấp hối vì quá nặng tình, nặng của, thần hồn, nhà vua ra đi mang đầy thương ái nhớ nhung, nhớ người tiếc của. Vua có thể không tham tiếc của cải ở một vài kiếp, nhưng trải nhiều kiếp làm vua, tâm thức càng dệt thêm niềm thương yêu sâu đậm. Và thế cho đến kiếp đây, vua chết đi không còn nhẹ nhàng êm ái nữa. Cảnh tượng ra đi thật bi thương, vua ghì tay ôm hoàng hậu, hướng mắt về công chúa cẩn thận, khiến họ không dằn được xúc động tạo nên âm thanh nức nở nghẹn ngào thảm thiết. Thần hồn nhà vua vừa thoát ra thể xác đã quay lại gào to: "Không, không! Trẫm đâu có chết, trẫm còn đấy mà." Những cảnh tượng nào đâu thay đổi, họ càng gào khóc to hơn, và xác chết nhà vua phải rung chuyển theo sự lay động ghì kéo khóc than của người thân quyến. Thân trung ấm người chết vì chứng kiến cảnh đau thương như vậy càng tăng thêm bi lụy, đến nỗi không chịu nhìn lại xác chết kia là vật giả tạm, mà bây giờ thần thức đã thoát ra khỏi nó. Cho đến khi kim quang nhà vua đặt vào lòng đất, thân trung ấm vẫn chẳng tin mình chỉ là dòng ý thức sống mượn tạm thân ngũ ấm thô kệch này. Sau khi bị nghiệp lực chi phối, không thể cưỡng lại và hãy còn ít phước báo, lần tái sinh này, tuy không được làm vua, vẫn làm được thân quan lớn, quan thừa tướng trung tính của triều đình. Triều đình mà kẻ say ngủ say đắm nhất trong quá khứ, vị quan thần này lại phải đấu tranh bám vào chức vị, hầu được thời gian cơ hội ngắm người, nhìn vật và quan thần đã sống trong tiền kiếp qua. Thời gian lại tiếp tục trôi, vị thần già nua bấy giờ chuẩn bị ra đi, bỏ lại tất cả niềm thương tiếc. Trong niềm tiếc thương địa vị tài danh vật chất, lão thần có lần nhen nhúm, phóng tâm ước ao mình sẽ được lên ngôi vị trị vì thiên hạ. Nực cười thấy, ước mơ đó đã thành tựu từ lâu, và không những một lần trị vì thiên hạ mà đã nhiều lần. Nghĩa mai hơn, địa ngọc cung vàng nơi tiền thân làm vua của lão thần vẫn hiển hữu đó. Và nếu lão thần nhận ra điều này, thì sự kinh hồn hoảng sợ của việc tái sinh sẽ làm lão chết đi không thốt lên lời. Nghiệp tức say ngủ của kẻ lang thang trong dòng sanh tử, bây giờ tái sinh làm vị quan nhỏ, cai quản một thị trấn cách triều đình hơn 10 dặm. Giờ đây hiếm có cơ hội nhìn ngắm điểm vàng cung phi mỹ nữ. Giấc mơ vị quan nhỏ chỉ làm sao thu đạt được nhiều bạc tiền, lấy lòng triều đình, hưởng ân hưởng phước vua ban. Tái sinh làm quan như vậy nhiều kiếp, rồi có một kiếp vì quá say mê sắc dục, muốn thỏa dục tình, cưỡng ép thường dân, hiếp kẻ thế cô chẳng còn liêm sĩ. Hành động như thế ngày càng làm dân oán hận, cho đến lúc chính người vợ của y phải điều tra sự thật. Vì tai tiếng và ghen tức, biến cố hậu quả của vị quan tham sắc lạm quyền đưa đến đổ vỡ tan nát gia đình, để rồi chỉ còn sống trên tước vị bằng màu sắc hào nhoáng chết lạnh, hoặc theo tâm hồn cô lạnh của y. Chuyện lại không đơn giản như vậy. Cùng lúc có người trình đến vương triều, tội trạng lạm quyền hà hiếp lương dân, cuối cùng y bị trút phế tước vị, thành kẻ lang thang vô định, rồi chết đi trong oán giận sân hờn. Kiếp này kẻ say ngủ sinh vào gia đình bần cùng nghèo đói, đó là quả báo nghiệp tội phung phí tiền của, cậy quyền ép uổng sát phạt người thế cô. Quả báo làm hắn đau khổ hơn khi phải sống một nơi không xa nhà vị quan hiển giàu có, để chứng kiến cảnh giàu sáng dư tiền lắm của, đối lại cảnh khổ thiếu ăn thiếu mặc mà hắn phải đương đầu. Tình cảnh như thế giết lần tinh thần thể chất của hắn, và rồi chết đi trong mê mờ ngu muội oán giận cuộc đời. Lần này kẻ say ngủ sắm vai kiếp sống lang thang vất vưởng, làm kẻ ăn mày thường bị người xua đuổi hà hiếp, mà chính hắn không hiểu vì sao bất hạnh vậy. Làm kẻ ăn xin đói khổ trải qua nhiều kiếp, kẻ say ngủ tự nhận được điều gì oái oăm của kiếp sống. Điều đó khiến cho tính chất hung hăng thô lỗ tự giảm dần, rồi cảm thương cho mình bất hạnh, suy nghĩ vì sao phải đến nỗi này. Đau xót cảm động thương hại chính mình đến sức động tột cùng, rồi lâm bệnh chết đi trong cô đơn lạnh lẽo. Dù thần hồn đã hối lỗi nhận hiểu số phận mình, nhưng nghiệp nhân quá khứ vô tư nào đâu thiên vị. Hắn tái sinh nhiều lần làm kẻ bất tài, yếu đuối, sống thiếu thốn lo âu, nhiều kiếp thái sinh làm thân nữ, phải trả quả báo bị người hiếp đáp, làm nhục, nhưng không đau đớn bằng kiếp xuất sinh cầm thú bị người đánh đập giết ăn. Trong kiếp xuất sinh, hắn phải đau khổ qua cảnh phân chia lìa đám xa bầy, thường khi trốn lánh, mất ăn bỏ ngủ. Kiếp thú đầu tiên lãnh chịu là kiếp nai, thỏ, loài thú không chỉ làm mồi cho con người, còn là món ngon của thú dữ. Đó là những hành nghiệp mà kẻ say ngủ tạo nhân khiếp đảm tổn hại đến người và vật. Nhưng cũng có kiếp mang thân thú dữ như hổ, báo, sư tử, do vì tập khí quá hung hăng dữ tợn của hành nghiệp quá khứ. Dù thế, song hành với nhân quả báo ứng, kiếp thú dữ như vậy vẫn phải sợ hãi trước đám thợ săn hung tợn, vui đùa với lần tên mũi đạn xuyên qua máu thịt của bất cứ loài thú nào bị săn đuổi. Đôi khi thú càng dữ, thợ săn chuyên nghệ càng thích trổ tài lùng bắt. Kẻ say ngủ tưởng rằng với sức mạnh chúa sơn lâm chẳng còn lo sợ, nhưng rồi cũng bị phân thây lột da cho loài người thưởng thức. Cũng không phải chỉ có loài người làm hại, loài thú dữ vẫn phải đau khổ do thiên họa trời đất, lắm lúc đành phải mang thân đổi khác chết đi. Xuống lên sinh tử không một cõi nào mà kẻ say ngủ không trải qua, mỗi lần trải qua lại không một đau khổ nào không nếm đủ. Những tưởng tuyệt đối cõi người toàn sung sướng, nào ngờ lắm khi đau khổ đến tột cùng, do con người là chúng sanh có hiểu biết, có suy nghĩ, phân biệt nhận thức nên đau khổ càng gia tăng. loài súc sanh ngay dại sống thiếu tiện nghi, nhưng vì không trí thông minh như người nên không nhận thức, và vậy đau khổ chỉ là thô kệch từ thân xác, mà phần tinh thần lại rất ít cảm nhận. Kẻ say ngủ mãi bị quả báo thiện ác đáp đền tương xứng. Đến nay thế giới văn minh khoa học dù được tái sinh làm người, những do nghiệp báo hãy còn nên phải làm việc nặng nhọc khổ thân, rồi quả báo hiện đến phải ra đi với nghề đã chọn, sân nghề tử nghiệp. Nhiều kiếp có khi làm đến giám đốc hoặc viên chức cao cấp trong chính phủ, chức vụ này nào có xa lạ gì với quan tước triều đình mà hắn đã từng thỏa nhận trong quá khứ. Dù được làm tổng thống hay thủ tướng lại có khác gì ngôi vua, nhưng tổng thống thủ tướng thời nãy so ra sao được sung sướng uy quyền bằng lãnh chúa ngày xưa. Võ Vô Minh Say đánh cùng tính chất tham sân khiến hắn không dừng nghiệp ác, cậy quyền địa vị cao gian xảo đoạt lợi cho mình, thỏa mãn dục vọng hả hê, cứ thế phải bị quả báo trở lại làm kẻ lang thang vô gia cư trong một xã hội giàu có dư thừa vật chất. Đau khổ đỏ đầy vạn kiếp mới có một kiếp tỉnh ngộ, tái sinh làm con người mới, nhưng không được bao lâu lại rơi vào biển tham đắm nhỏ dần dần biến thành như quả núi dìm hắn xuống tận địa ngục, rồi trở lên sinh vào loài thú, rồi bỏ kiếp thú, chịu quả báo tật nguyền, án sinh cùng khổ ở quái người, đến khi hết lại vô minh tạo nên nhân ác khác. Quả báo dội ngược vào thân đã là khổ, nhưng quả báo dày xéo tinh thần còn khủng khiếp hơn. Vì đương sự có giàu nghèo mặc kệ, một khi đối diện thì đau khổ tột cùng, như là đau khổ bất lực, vô phương bảo vệ người mình thương quý, vô phương thay thế nỗi đau khổ cho người mình thương. Thực tế đó là hình ảnh cha mẹ, chồng vợ con cái trong gia đình phải đối diện cảnh chia ly đột ngột không như ý muốn. Cảnh trạng có thể được xem đau khổ nhất khi mái ấm gia đình bắt đầu gầy dựng, thì phải chịu đựng biến cố người vợ xinh đẹp bất ngờ chết đi. Chết đi đang lúc quá trẻ, hình ảnh ngược lại đau thương cho người chồng gương mẫu chỉ sống được vài năm, và không biết bao nhiêu nước mắt cho những đứa con còn thơ dại lại từ biệt ra đi quá sớm. Khủng khiếp hơn, có khi cả gia đình ra đi một lượt, để lại đương sự nỗi đau nghiến nát tinh thần. Như vậy đó toàn là khổ, có được bao nhiêu vui. Rồi một thoáng suy tư đau khổ kiếp người, kẻ say ngủ không còn ham muốn gì nữa trên cõi đời này. Vì báo cố gắng giành giật cho bản thân mình cuối cùng chẳng hưởng được chi, so với công sức lao tâm lao lực từ bao nhiêu năm, và có lẽ từ bao nhiêu kiếp như vậy. Hẳn thấm thiết nỗi đau chia ly cách biệt người thương, thì còn ý nghĩa gì mọi tiện nghi vật chất và vật vô tri vô giác. Sống mà không người thương, không người đồng tình, sống như vậy còn buồn tẻ hơn loài vật còn có bầy có loại. Nhưng vật chất cũng là mối suy tư lo lắng giải quyết sự sống, vì dù hắn đã từng được thương yêu, nhưng nỗi ám ảnh đói nghèo đã làm chết hắn bao nhiêu kiếp qua. Đến đây kẻ say ngủ không còn dám suy nghĩ nữa những oái oăm nghiệt ngã cuộc đời. Lần kiếp này nhập thức đưa hắn vào một thế giới nửa say nửa tỉnh. Hắn không tìm được một giải đáp cho cuộc đời, trong khi bao câu hỏi trong đầu cứ tuôn ra, dù rằng nỗi khổ trong kiếp này không thấm gì cái khổ trong quá khứ. Tất nhiên hắn không thể có túc mệnh thông biết được quá khứ kiếp, nhưng lực cảm thế nào khiến hắn nhìn cái khổ của người chung quanh rồi linh cảm rằng mình từng đau khổ như vậy. Hắn thấy cái đau của người mất cha, mất mẹ, mất vợ, mất chồng, mất anh chị em, cái đau đổ vỡ hạnh phúc vợ chồng, cái đau anh chị em bất hòa, cái đau cha mẹ không dạy được con mình, cái đau của người con không thể phân trần với cha mẹ, cái đau tình bạn hiểu lầm, cái đau thương hóa thành hận, cái đau của mọi người phải gánh chịu một phần tử bất chánh trong gia đình, xã hội, cái đau của kẻ bất chánh không có người cảm thông, cái đau của người tù ngục, và cái đau của tất cả mọi người chịu đựng nỗi khổ trần gian này. Hắn tự không biết nguyên nhân nào lại cảm xúc như vậy. Dù hiện thời hắn chưa nhận thức được điều gì là tôn giáo tín ngưỡng, chỉ một điều mà hắn cho rằng có lẽ vì quá khổ đau trong quá khứ nên không thể tiếp tục nữa. Tìm kiếm và định đoạt. mọi việc theo nhà Phật đều có nhân duyên. Hắn bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu vấn đề tâm linh, vấn đề làm thế nào có thể giải đáp bao câu hỏi trong đầu hắn. Cũng không phải tuyệt đối là tôn giáo, mà có thể bất kỳ việc gì ở thế gian khả dĩ mang lại an tâm cho đời sống hiện tại. Và tất nhiên phải siêu việt tư duy của con người trong thế giới hữu hạn bằng ngôn ngữ thế gian. Hắn muốn nói, điều đó phải thỏa mãn cả hai mặt siêu hình và thực tại. Cuối cùng, tín ngưỡng mà hắn ngừng lại để bắt đầu tìm học là đạo Phật. Vì hắn thấy rằng, đạo Phật không hẳn là một tôn giáo, cũng không phải là triết học, cũng không phải là bất cứ tên gì thế gian có thể đặt cho. Hắn hiểu, tôn giáo tín ngưỡng chỉ để xoa dịu nỗi đau khổ khi con người bất lực không cứu được mình. Và nếu con người có thể hiểu rõ con người, hiểu rõ nguồn gốc khổ đau thì con người đã vượt qua tôn giáo. Nói một cách khách quan hơn, nếu con người là chánh nhân, nạn nhân cần xóa dịu, thì con người cũng là chánh nhân giải quyết những nguyên nhân đã làm con người thành nạn nhân. Cho nên con người không thể cầu cạnh một ai nếu con người không nhìn thấy được chính con người. Điều nữa, đấng tối cao hay thần linh cao cả là chỗ quy về, chỗ núp bóng theo ý nghĩa tôn giáo thì quá trừu tượng cao xa, mà xưa nay chưa thấy xuất hiện để mọi người thiết lập được cụ thể mà hành động theo. Triết học cũng vậy, cũng là sản phẩm của con người, nhưng lại không giải quyết được thực tế hiện hữu sự đau khổ của nhân sinh, có chăng chỉ để làm đẹp cho đời bằng thú vui cao sang chữ nghĩa, hay nếu có, cũng chỉ xoa dịu cho những tâm hồn trí thức, trong khi đa số con người trên trái đất là hàng bình dân. Trong đạo Phật hắn không thấy như vậy, nghĩa là không có cầu cạnh một đấng thần linh hay đấng tối cao nào như định nghĩa của tôn giáo. Và sự tôn kính lễ lại hiện bày ở nơi chùa chiền chỉ là việc tri ân, mến đức đối với một người học trò kính một bậc thầy là Đức Phật, đơn giản vậy thôi. Tất nhiên, tiếp theo hiểu rằng, nếu học trò đó tạo lỗi gây ác nghiệp, thì việc lạy lục cúng bái cũng thành vô ích. Trừ khi song hành với việc lễ bái sám hối, học trò nguyện sẽ không làm ác nữa, và từ đó sẽ làm việc thiện đây mới ý nghĩa và hoàn toàn có ích. Nói về triết lý, nếu đạo Phật được xem như một nền triết học, thì nền triết học này phải xuất phát từ trực giác trí tuệ do công phu tu hành, nên kết quả sẽ đưa đến an lạc giải thoát, chứ không là nghiên cứu theo lý trí phân biệt, để kết quả vẫn mãi là kiến thức, và nhất là kiến thức quá xa mờ trừu tượng, không thể đưa mọi tầng lớp con người diệt được khổ, hưởng được vui. Đó là nhận thức đầu tiên hiểu về đạo Phật. Tuy nhiên, những vấn đề siêu hình, huyền diệu và nhiệm màu trong những con người tu sĩ đắc đạo, cũng như nơi thờ phượng tri ân Phật mà hắn chắc chắn rằng phải có. Do vì từ một con người hoàn toàn trong sạch thanh tịnh tâm, tất nhiên sẽ khác hẳn một con người nhiễm ô, bất tịnh. Từ sự khác biệt bên trong giữa tịnh và nhiễm, sẽ hiển bày tạo thành mỗi thế giới khác nhau. Và nếu thế giới bên trong nội tâm đã khác, nên thế giới bên ngoài cũng khác. Cụ thể chỉ dụ, lối sống của mỗi người, mỗi trình độ khác nhau chênh lệch là do bên trong của họ chẳng đồng. Điều này mới thấy lối sống các vị chứng đạo, người thường không thể hiểu được. Về mặt hình thức lễ nghi cúng kiến của đạo Phật, trông nhìn như tôn giáo mà chẳng phải, đó chỉ là phương tiện tùy duyên tiếp nhận phù hợp với mọi căn cơ. Nhưng điểm chính vẫn lấy nền tảng của từ bi và trí tuệ làm chuẩn, cho nên dù thấy rền rang nghi lễ, nhưng không xa rời thực tế, là phá vọng hiển chân, là chỉ bày sự vật vô thường, đời sống giả tạm, chúng sinh đau khổ và giải thoát an vui. Có lẽ rõ ràng hơn, trong nhà Phật hay nói, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Nghĩa là người hành đạo giải thoát phải biết tùy duyên khi tiếp cận với người và cảnh. Nhưng khi tùy duyên như vậy, lý tưởng giải thoát giới học người tu sẽ không bao giờ thay đổi, bất biến. Đại cái hiểu được như vậy là do hắn học hỏi từ kinh sách Phật, từ những người tu hành nghiêm cẩn nói ra. Điều đó làm hắn cảm thông chấp nhận như một lối sống đáng tín ngưỡng hành theo, mà không phải là tín ngưỡng phản lại chánh tính, chánh tư duy. Hắn lại thấy không những đạo Phật đáp lại được hoài nghi thắc mắc của hắn, mà còn vô số giải đáp khác mà hắn chưa bao giờ nghĩ ra. Ngoài ra còn nhiều điều lạ hắn phải đam mê đeo đuổi. Điểm độc đáo nhất, khi vị giáo chủ là Phật Thích Ca cũng chẳng cần ai đeo đuổi ngợi ca. Điều này sẽ không xảy ra ở đạo giáo khác. Vị giáo chủ Thích Ca chỉ tự cho mình là người chỉ đường hướng đạo. đấy là điều mà hắn vô cùng kính phục. Hắn thầm suy nghĩ đến một đoạn kinh Phật dạy: hãy đến đây, người Kalama, không nên chấp nhận điều gì chỉ vì nghe nói lại. Tỷ như nghĩ rằng ta đã nghe điều này từ lâu, không nên chấp nhận điều gì chỉ vì tập tục cổ phong truyền lại như thế. Tỷ như nghĩ rằng điều này đã được truyền lại từ bao nhiêu thế hệ, không nên chấp nhận điều gì chỉ vì có lời đồn đãi như vậy. Tỷ như tin lời người khác mà không suy xét, không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy đã được ghi chép trong kinh sách. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì mình đã ước đoán như vậy. Không nên chấp nhận điều gì mình suy diễn như vậy. Không nên chấp nhận điều gì theo bề ngoài. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hợp với thành kiến mình. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hình như có thể chấp nhận được. Tỷ như nghĩ rằng điều này phải được chấp nhận. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì nghĩ rằng vị tu sĩ thốt ra điều này đã được ta kính trọng từ trước, và như vậy lời nói phải được chấp nhận. Một vị giáo chủ khai sáng chủ trương đạo mình lại khước từ những người nhẹ dạ tin theo, khước từ người vĩ nể tin theo, khước từ tất cả dù là chân đế, chân lý, pháp giải thoát. Nếu người tin theo chân lý mà không tư duy suy xét điều đó đúng hay sai, để thực hành phù hợp lý trí tư duy với chánh pháp, không tổn hại người và chính mình, quả thật là lời dạy cụ thể chân như, không một vết chấm dĩ đoan mê tín. Và tất nhiên tiếp theo, ngài dạy phải ứng xử thế nào với thắc mắc nghi ngại để thiết lập niềm tin. Tuy nhiên khi tự các con hiểu rõ rằng những điều này không hợp luân lý, những điều này đáng được khiển trách, những điều này bị các bậc thiện tri thức cấm đoán, nếu thực hiện những điều này sẽ bị phá sản và phiền muộn, thì hẳn các con phải từ bỏ không làm điều ấy. Khi các con hiểu rõ rằng những điều này hợp luân lý, những điều này không bị khiển trách, những điều này được các bậc thiện tri thức tán dương, nếu thực hiện những điều này sẽ được an vui hạnh phúc, thì hẳn các con phải hành động đúng như vậy. Điều nữa, vị giáo chủ lại dạy rằng không phải chỉ duy có ngài là bậc siêu việt, mà ai ai cũng sẽ siêu việt như ngài nếu hành động đúng theo chân lý. Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, hay tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Ngoài việc hắn khâm phục kính mộ như vậy, lại có những vấn đề khiến hắn phải suy nghĩ lo ra. Đấng đại giác có lời dạy đệ tử ngài bằng cách đặt vấn đề dẫn dụ: lá cây trong tay Như Lai và lá cây trong rừng, số lá nào nhiều hơn? Tất nhiên câu trả lời: lá cây trong rừng. Số nhiều hơn không thể đếm được. Đấng đại giác liền dạy: cũng vậy, những gì Như Lai chỉ dạy các ông như số lá trong tay Như Lai, và những gì Như Lai hiểu biết ví như lá trong rừng. Đấy là vấn đề hắn phải hoang mang. Thế thì làm sao, chừng nào thành đấng toàn giác? Trong khi chỉ có lá cây trong tay Như Lai mà hàng đệ tử Phật từ xưa đến nay có ai học hiểu hết đâu. Dù đã có nhiều vị chứng đắc từ thời Đức Phật đến nay, thì bậc cao nhất chỉ là quả vô sanh, A-la-hán. Vậy lời Phật dạy các người là Phật sẽ thành thì chừng nào mới thành? Có hiểu như thế, nhưng hắn vẫn thầm kính phục đấng toàn giác, vì là đấng toàn giác thì không bao giờ nói sai, dù sai một ly hào mảy may cũng không có. Hắn hứa với lòng mong sao tìm được câu trả lời này. Điều nữa làm hắn giật mình, khi Như Lai cũng đem tỷ dụ so sánh dạy các đệ tử: đất trong tay Như Lai so với đất đại địa, bên nào nhiều hơn? Cũng vậy, những người sanh được cõi trời và trở lại cõi người ví như đất trong tay Như Lai, và số còn lại rơi vào đường khổ dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh như đất đại địa. Hắn phải toát mồ hôi nhìn lại mình đang may mắn thỏa thân người, và sự may mắn hơn là nghe được bí mật này. Một thoáng hiện qua, hắn chợt nghi ngờ lời Phật dạy: tại sao người trên quả địa cầu tính từ ngày Phật nhập diệt đến nay chỉ có tăng chứ đâu giảm, đến nỗi các nước đông dân phải báo động kế hoạch hóa gia đình, chỉ sinh một đến hai con? Thế cớ sao Phật dạy sanh trời người ít như đất trên tay? Thắc mắc thoáng qua thì giải đáp chợt xuất hiện. Nhìn qua khung cửa sổ trước bàn kinh sách nơi hắn đang ngồi suy tư, một đàn kiến nối nhau bao quanh khung cửa tạo nên một vòng dây màu nâu đỏ, xê dịch chuyển động nhịp nhàng. Lượng kiến quá nhiều khó đếm được bao nhiêu con, Bất giác hắn cười lên, thôi đúng rồi, Phật dạy quả không sai. Chỉ lấy số kiến đem so với người cũng đã hơn rồi, huống chi còn vô số loài khác. Vì kiến ở đâu không biết, nhưng nếu có vật ngọt mồi ngon vứt bỏ, tức thì chẳng bao lâu kiến xuất hiện. Rồi không phải chỉ có ở khung cửa sổ nhà hắn, mà khắp cả đất nước nơi nào cũng có. Lại nữa, không phải chỉ có quốc gia hắn đang ở, mà các nước Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Nhật Bản, Nam Dương, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, vân vân đều có kiến. Hãy nói đúng hơn, tất cả phần đất trên cõi ta bà này hầu như đều có. Tích chuyện xưa ngài Xá Lợi Phất chỉ cho ông cấp cô độc xem một đàn kiến đã chịu nghiệp kiến chết đi sống lại trải mấy thời Phật vẫn còn. Hắn nhóm người đứng dậy thầm đọc bài kệ uống nước mà hắn đã nghe quý vị tu sĩ thường dạy: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục, án phạ tất ba ra ma ni sa. Phật nhìn một bát nước, tám vạn tứ vi trùng, nếu không trì chú này như ăn thịt chúng sanh, cả vi trùng nữa, thật là Phật tế nhị chẳng nói thẳng ra, không khéo mình sẽ sanh vào thế giới vi trùng, và nơi đó số lượng làm sao đếm được, vì có thấy đâu mà đếm. Dùng kính hiển vi thì chỉ thấy phạm vi quá nhỏ, thế tính được bao nhiêu vi trùng trong một hồ bơi. Ôi Phật là đấng siêu việt không sai, sung sướng thay, may mắn thay làm được kiếp người. Một kiếp chúng sanh có ít ỏi như đất trên tay Phật. Hắn bắt đầu tìm hiểu, thực hành, tu học theo từng bước, mong thành đạt con đường mà Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Trước hết, hắn phải quy y ba ngôi tam bảo là Phật Pháp Tăng, chính thức bước vào ngôi nhà giải thoát. Nếu không quy y thì chỉ là học hiểu theo tâm niệm của người nghiên cứu hay ngưỡng mộ tầm thường thôi. Hắn hiểu, nền tảng quy y tam bảo là xây dựng tâm tưởng mình vào một lý tưởng giải thoát, cứu độ chúng sinh. Có quy y thì tất cả hành động thiện sẽ không dính mắc theo kết quả lời lỗ vay mượn. Gọi đúng theo nhà Phật chỉ là phước báo hữu lậu. Phước báo đó tất phải vô thường. Chưa nói, đôi khi phản lại hành động thiện ban đầu, do vì thọ báo sung sướng người ta hay dễ sanh tâm tham đắm ô trượt, để rồi trôi lạc vào vòng đau khổ, lại mãi chảy vòng vòng mà không biết nguyên nhân. Chứa quý y tam bảo đó là hình ảnh chính kẻ say ngủ đang ngục lặng từ vô thủy đến nay. Quý y tam bảo, mọi hành động tự nói chiếu cảm vào tánh thức giải thoát, kết nạp mình vào dòng ý niệm duyên khởi xây dựng chủng tử thiện pháp, và thanh tịnh được mọi hành động hướng về kết quả siêu việt của chân thiện mà nhà Phật gọi là phước báo vô lậu vậy. Không nên hiểu một cách hạn cuộc, tầm thường là quý y tam bảo thì trở thành con Phật và đệ tử của thầy A, thầy B, chùa C, chùa D, vân vân. Như vậy sẽ tạo nên phân biệt cố chấp, vô tình đánh mất tính chất giải thoát thanh tịnh của sự quý y và lý pháp nhiễm màu siêu sức của pháp giải thoát, khiến người hiểu Phật pháp nhìn thấy buồn cho, cũng như chính bản thân mình khó uống được hương vị giải thoát của tam bảo. Trong khi nên hiểu Phật là sự giác ngộ tự tánh của mình, pháp là dòng sống thánh thiện của chánh lý thiện pháp, và tăng là thể hiện sự thanh tịnh của con người khi tỉnh ngộ dòng pháp chân lý kia. Nhưng dù nghe quy y đơn giản rõ ràng như vậy, ta vẫn không thể tìm được và tự mình biết được để giữ cho dòng ý thức lưu mãi hiểu biết này. Do đó ta phải chính thức cầu xin quy y trên hình thức qua lời thống thuyết tác bạch, được chứng minh bằng lời kinh pháp cùng với vị thầy là đại diện pháp thân thanh tịnh chứng minh cho. Nói đúng hơn, nếu không có sự xuất hiện của đấng toàn giác, ta sẽ trôi lăn mãi trong vòng sinh tử, và hẳn nhiên không bao giờ biết tam bảo là gì, nói chi đến quy y. Do đó mà nói làm người là khó, lại nghe được Phật pháp còn khó hơn, nhưng hiểu thêm ra được quy y nương tựa tam bảo còn khó hơn nữa, bởi vì nhiều người đã nghe Phật pháp mà chưa thể quy y. Vậy ai cũng nên quy y tam bảo là việc đầu tư kho báu đời này và mai sau. Sau khi được quy y tam bảo, kẻ say ngủ giờ đây phần nào thức tỉnh, hắn bắt đầu học kinh, ngồi thiền niệm Phật. Việc đầu tiên mà hắn phải giải quyết để từng bước bước vào pháp giải thoát, đó là năm giới của người học Phật. Giới đầu tiên không sát sanh. Hắn suy tư lại dòng sống ngút ngàn của một chúng sinh trong sanh tử, phải chịu mọi khổ đau phiền não từ thân đến tâm, dù sống trong hoàn cảnh nào, dù mang hình thù chi, chúng sinh đó cũng phải chịu mọi khổ đau thân tâm như vậy. Chúng sinh hình thù càng lớn, sự đau khổ càng nhiều, nhưng chúng sinh càng nhỏ, ai lại biết cái đau khổ ra sao? Sự đe dọa của ngoại cảnh xuất phát vào thân thì thân nào chẳng đau đớn, bộ óc nhỏ lớn ra sao cũng không ngoài cảm thọ khổ vui. Nên dù lớn dù nhỏ, sự cảm thọ khổ vui không khác, nghĩa là con vi trùng vẫn có thế giới của nó, và trong thế giới đó nó vẫn đau khổ qua sự tranh giành miếng ăn, tránh né, sự đe dọa tánh mạng, không khác gì con voi hay khủng long, là loài động vật lớn hơn nó gấp bao triệu lần không tính được. Như thế, người học Phật hiểu rằng, bất cứ loài chúng sinh nào đều có sự xuất tác đến hoàn cảnh sinh tồn, đều đang trôi nổi trong một dòng sống ngút ngàn sinh tử, và tất nhiên dòng sống ấy phải là đau khổ. Do thế người học Phật chắc chắn đã biết Phật dạy khổ là chân lý. Tứ Diệu Đế bài pháp đầu tiên Phật khai thị, từ đó hình thành ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng. Nghĩa của pháp này, khổ là chân lý, tập nguyên nhân là chân lý, diệt khổ bị diệt hiện niết bàn, cảnh niết bàn an vui khi diệt trừ được nguyên nhân khổ, và đạo bát chánh đạo là con đường hướng dẫn làm thế nào để diệt khổ. Nhưng khổ có riêng ai không? Hẳn nhiên không có riêng ai. Điều đó chỉ cho tất cả chúng sinh đang lặn hụt về. Đừng nói là chúng sinh ở cõi ta bà này khổ thôi, mà cả cõi trời cũng còn trong vòng khổ. Vậy ra chúng sinh đang khổ, lẽ nào lại gây thêm khổ, nhưng phải cướp đi sinh mạng chúng sinh. Chúng ta chưa nói đến khổ về tinh thần, chỉ nói đến cái khổ thể chất mà thôi. Một số người không học đạo giải thoát vẫn biết thương người mến vật, huống gì người đang học Phật và đã quy y tam bảo. Do đó bằng cách nào phải trải lòng từ bi đến với tất cả. Thật ra phạm nghiệp sát sanh là do ta không đủ trí huệ nhận thấy, nên có sự phân biệt người vật, để rồi xem thường sự sống của chúng, biến thành phẩm vật cung dưỡng cho ta.